Nhưng mà tôn giáo thì
có một cái điều là trong bài giảng của thầy thì nói rằng là không có cảnh giới người ăn, tức là không có bao gồm ma quỷ. Thì kỳ trước thì cũng có nhiều câu hỏi, tôi gọi cái giải đáp rồi, nhưng mà con cũng còn có một số thắc mắc nữa. Thì như bản thân con thì con cũng có chia sẻ đạo tràng, thì có Phật tử cũng từng hỏi, con trả lời thẳng với họ là không có ma quỷ, khẳng định là không có ma quỷ, và con cho rằng cái đó là một cái hiện tượng về trong tâm lý mình không được ổn, và nói rằng là do khổ, do mình không tự chủ bản thân mình, rồi mình cái đó gọi là giống như bệnh, cái những người chúng ta gọi là cái người mà gọi ra có hai trạng thái đó. Thì con không giải thích họ vậy, nhưng mà suy nghĩ lại thì con cũng chưa mạnh dạn là mình khẳng định lấy vào những kinh điển nào để mình trả lời chắc chắn cho họ biết rõ hơn nữa. Vì vậy là một phần nữa là con thấy rằng là mâu thuẫn là do chính bản thân với em con, nó có vấn đề là con phần âm nhập vào, nên là con không biết bây giờ đã trả lời Phật tử là không có cái chuyện đó, nhưng mà lại em mình nó bị điều đó, rồi mình không biết lý giải cách nào, thì thầy có thể giúp cho con có thể cái kiến thức mở rộng hơn điều này hay gì đó không?
Câu hỏi này mang tính ứng dụng, một mặt nó liên hệ đến học thuyết từ kinh điển, và mặt khác liên hệ đến đời sống thực tiễn. Nếu dựa vào kinh điển Pali, bản tương đương là kinh A Hàm và kinh Tạng Đại Thừa đó, thì các kinh điển Phật giáo đều thừa nhận có cảnh giới ngạ quỷ. Nói cái khác là thừa nhận có ma có quỷ, và ma quỷ đó là một loại hình sự sống thấp hơn con người. Dựa vào hai bài kinh sau đây đó, chúng ta có thể suy luận rằng là học thuyết về ma quỷ tồn tại như một cảnh giới là phát triển về sau, tức là khoảng trên 100 năm sau khi Đức Phật qua đời. Còn trong giai đoạn đầu thì không có. Bài kinh thứ nhất là kinh nói về 12 nhân duyên. Trong bài kinh này đó, ba mắt xích đầu tiên gồm vô minh là moha, hành là sankhara, và thức là vijnana. Chính là ba phương diện của tổng thể tâm thức con người thôi. Nếu nói về bản chất đó, đối với cái thiện và cái ác, cái đạo cái đề đó, thì cái tâm thức đó, đó là còn bị mê mờ bởi nghiệp tham ái, sân hận, chấp thủ, nên gọi là vô minh. Nói về bản chất hoạt động đó, thì nó luôn luôn liên tục, không kết thúc sau khi chết, không gián đoạn nếu không trong trạng thái diệt thọ tưởng định, hay là bị bất tỉnh, bị gây mê, cho nên gọi là hạt. Và khi nói về cái sự chuyển tiếp ấy, từ một cái cảnh giới sau khi tắt hơi thở qua cái đề sau dưới hình thức là một phôi thai mới đó, ta gọi đó là thức. Nếu đó đủ là thức tái tục hay là tâm tái tục. Dân học Bali nói chung và kinh tương ưng nói riêng đó, không hề nói đến cái thời gian trì hoãn của thức tái sanh đó vào trong bào thai của người mẹ là bao lâu. Từ đó mà ngài Phật Âm cũng như ngài Na Tiên, hai vị triết gia căn bản của Phật giáo nguyên thủy đó, cho rằng đó, sau khi chết theo Phật giáo nguyên thủy đó, con người tái sanh ngay lập tức. Tái sanh ngay lập tức có nghĩa là không có ma quỷ dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Bài kinh thứ hai nhấn mạnh đến cấp độ này đó là kinh Vô Hạ Tướng. Đức Phật nói sau kinh Chuyển Pháp Luân. Theo kinh Vô Ngã đó, khái niệm linh hồn tức Atman mà những người theo Bà La Môn giáo đó ghi nhận đó, là một thực thể tồn tại vĩnh hằng và sau khi chết làm sao hòa nhập với Brahma, tức là Phạm Thiên hay là Đấng Chúa Trời, thì Phật giáo cho rằng đó nó là một tổ hợp gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, cho nên linh hồn theo nghĩa là một thần hồn tồn tại bất biến từ tất cả đời sau đời khác là không có thật. Cả hai bài kinh được xem là tiêu biểu này đó đều cho rằng đó, chết là tái sanh liền thôi. Bây giờ trong văn học Bali thời kỳ phát triển, nhất là 15 tập của Tiểu Bộ Kinh được biên tập sau cùng nhất vài trăm năm sau khi Phật qua đời, thì trong đó có tác phẩm Ngạ Quỷ Sự mô tả rất chi tiết về cảnh giới của ngạ quỷ, loại hình ngạ quỷ, vân vân, và thỉnh thoảng đó có một số ngữ cảnh lẫn lộn giữa ngạ quỷ với địa ngục là một. Nói cách khác là theo bản này đó thì ngạ quỷ phần lớn là tồn tại dưới cõi âm, tức là âm phủ đấy, dưới lòng đất, và địa ngục cũng được mô tả là tồn tại ở dưới lòng đất. Do đó khi chúng tôi nói rằng là học thuyết về ngạ quỷ cũng là có về sau, là vì chúng tôi dựa vào hai bài kinh căn bản, tức kinh nói về 12 nhân duyên và kinh Vô Ngã. Trải qua trên 20 thế kỷ Phật giáo tồn tại tại Việt Nam và Trung Quốc, niềm tin về ngạ quỷ là một trong 6 cảnh giới của luân hồi đã bám chặt vào tư duy và tín ngưỡng của tăng ni và Phật tử rồi. Cho nên khi nghe nói đến rằng là ngạ quỷ là phần được phát triển về sau đó, thì phần lớn sẽ khó có thể chấp nhận. Nếu dựa vào kinh thì những người tin rằng là ngạ quỷ là thế giới có thật đó sẽ có nhiều bằng chứng dân bản học hơn. Nếu dựa vào tư tưởng, nhất là kinh 12 nhân duyên và kinh Vô Ngã, thì dữ liệu văn học này là chỉ có 2 so với là hàng trăm trang kinh đề cập đến cảnh giới này. Cho nên đọ về số trang và số lượng bản văn đó, thì học thuyết tinh có ngạ quỷ đó trở nên là nổi trội hơn. Mặc dù thế, theo quan điểm của chúng tôi dựa vào nghiên cứu thì rõ ràng cảnh giới ngạ quỷ là không có thật. Cho nên là hiện tượng mà dân gian người ta gọi là ma nhập, quỷ nhập, ma ám, quỷ ám, hay là bị bóng đè, ma đè, hoàn toàn là những ngộ nhận thôi. Từ năm 1992 đến nay là 23 năm kể từ khi làm chủ trì chùa Giác Ngộ đó, chúng tôi đã trở nên quen thuộc về việc trị các chứng bệnh mà dân gian gọi là ma nhập. Có thể nói là về lĩnh vực này đó, trong giới tăng ni trong nước và nước ngoài, chúng tôi là người giảng nhiều nhất. Năm 2011, 2012 làm trưởng ban tổ chức hội thảo quốc gia về ngoại cảm với Trung tâm Nghiên cứu Tâm Con Người và các nhà ngoại cảm Việt Nam. Trung bình mỗi năm nếu chúng tôi không đi nước ngoài thì có khoảng 300 người bị bệnh này đến giờ điều trị từ 5 giờ rưỡi đến 7 giờ tối. Có ngày 3 trường hợp, 4 trường hợp. Thực tế đó, dân gian gọi là ma nhập đó chỉ là vướng vào một trong các chứng bệnh tâm thần sau đây. Lỡ một, tâm thần quan tưởng. Quan tưởng có ba loại: quan tưởng xúc giác, tức là có cái cảm nhận rằng là trên cơ thể mình ở một vị trí nào đó đó có những cái con nó bò lúc nó cắn và nó vận chuyển ở trên toàn thân, nó làm cho chúng ta cảm giác là rùng rợn, sợ hãi, khó chịu, khủng hoảng, thậm chí là mất ngủ kinh niên. Quan tưởng thứ hai là thính giác, tức là nghe văng vẳng bên lỗ tai mình một cái loại âm thanh gì đó, hoặc ấn tượng hoặc ám ảnh tùy theo người. Quan tưởng thứ ba là quan tưởng thị giác, tức là thấy con người, sự vật đang diễn ra trước mặt mình. Cùng thời điểm đó đó, những người đang ngồi xung quanh chẳng hề thấy gì hết. Người bị nặng á thì có thể bị 2 trong 3, nặng nữa đó là bị 3 trong 3. Trong trường hợp bị quan tưởng xúc giác, quan tưởng thị giác, quan tưởng thính giác mà không đi điều trị y khoa kịp thời, nhiều nhất là 2 năm, người đó bị điên. Tức là điên là hết chữa rồi. Còn tâm thần á còn có thể điều trị được, có thể trong 1 năm á bị vài tháng, trong 1 tháng á bị vài ngày, trong 1 ngày đó bị vài tiếng. Nhưng mà qua đến cái mức độ bị điên á là mất khả năng điều trị. Lúc đó đó người thân phải đưa bệnh nhân vào trong trung tâm điên thôi, chứ không phải đưa vô bệnh viện điên nữa. Loại mà dân gian thường gọi ma nhập á, phần lớn là rơi vào tình huống rối loạn tâm thần đa nhân cách, gọi ngắn á là rối loạn đa nhân cách. Nhân cách á là một con người, đa nhân cách á là đóng vai nhiều người. Chứ là đấy là diễn viên điện ảnh, diễn viên sân khấu, diễn viên cải lương được trao cho một cái vai ưng ý và diễn cái vai đó, nhập vào cái vai đó theo kịch bản và gợi ý của đạo diễn. Nhưng ngoài cái giờ đóng phim đó, họ sống với cái vai thật của họ, tức là họ làm chủ được cái vai giả và vai thật. Còn người bị rối loạn đa nhân cách đó là họ không làm chủ được, cái hệ thống thần kinh bị trục trặc, cái vô thức điều khiển họ làm cho họ có cảm giác rằng là có một con ma nào đó hoặc nhiều con ma đang nhập vào chi phối họ, ứng xử một tính cách khác hoàn toàn với tính cách họ đang có, và nói ngôn ngữ khác với ngôn ngữ họ đang có, với một ngữ điệu xa lạ với ngữ điệu thông thường. Đó là rối loạn ra. Để điều trị chứng bệnh này đó thì các thầy các sư cô nên lưu ý gồm có 4 phương diện. Phương diện 1, điều chỉnh nhận thức. Làm thế nào để giúp cho đương sự nhận ra rằng họ không bị ma nhập mà họ bị tâm thần và phải điều trị? Chúng ta đưa ra các mẹo vặt. Thứ nhất, hỏi bất thình lình: trong túi của tôi đang có bao nhiêu tiền? Và cái series tiền á ở trên cái tờ giấy tiền đó là số gì? Hoặc là mình hỏi là sau cái cổ của tôi là cái gì? Hoặc là trong cái tủ kế bên chỗ mình đang ngồi có cái gì? Như vậy chúng ta giả định theo niềm tin mê tín rằng là ma và quỷ có thể thấy xuyên vách tường. Đó là cái niềm tin thông thường mà dân mê tín thường nghĩ rằng nó là thế. Và chúng ta lấy cái chiêu đó để đặt câu hỏi tình lình tất cả những người mà nghĩ rằng mình bị ma nhập đó, là bắt đầu liếc qua liếc lại, ngó tới ngó lui, dùng cái ý thức để mà suy luận mà. Chúng ta kết luận liền: nếu anh thật sự, chị thật sự là ma nhập vào, anh chị không cần phải đi suy luận thế này. Phần lớn khi chúng tôi làm đến cái công tác đó là người ta đã thừa nhận rằng là họ không bị ma nhập rồi. Hoặc là chúng ta hỏi cắt cớ: cái mộ kế bên mộ của anh, của chị có tên là gì? Tôi sẽ cho người đi kiểm tra liền. Họ bí lụng. Nếu thật sự họ là ma đó thì họ sẽ biết ma là theo dân gian là gì: do luyến tiếc tình yêu, gia tài, sự nghiệp, uất hận, oan ức, mà chưa đi được. Cho nên đó, cái nhớ của họ nó dai lắm. Giống như giờ mình ở kế bên cạnh nhà người nào, chúng ta biết rõ người đó, ngoài trừ là văn hóa phương Tây. Sau đó đó, dùng những cái động tác như là lắc vai, vỗ tay, kêu tên thật, để cho họ quay trở về với thế giới hiện thực, không đóng vai nữa. Vì mình không tin họ là họ tụt hứng liền. Còn khi mình chỉ cần thể hiện một cái niềm tin thôi, hỏi tên gì, chết ở đâu, quỷ vọng thế nào, là bắt đầu họ sổ ra tràn gian đại hải. Có khi họ xưng thần, xưng thánh. Cái đó là bệnh hơi nặng. Cái thứ là về phương diện nhận thức là chúng ta phải giải tỏa. Người thân cũng phải hiểu như thế, và bệnh nhân cũng phải hiểu như thế. Một trong những phương diện nhận thức khác đó, chúng ta yêu cầu bệnh nhân không được đến các loại thầy bói toán, phong thủy, địa lý, đồng bóng, nhân điện, ngoại cảm và bắt ma. Vì đến đây người ta nợ một câu giống nhau là ma nhập, phát triển mạnh hơn, rối loạn tâm thần, trở nên nặng nề hơn. Phương diện hai là làm thay đổi tâm lý theo chiều hướng tích cực. Phần lớn những chứng bệnh này nó có gốc rễ từ khổ đau hết. Những cái sang chấn tâm lý không kịp thời tháo mở dẫn đến bệnh. Cho nên đó, chúng ta phải hỗ trợ bằng cách là khuyên đương sự đó là không xem phim tình cảm quỷ mị, không nghe nhạc sến rên rỉ thất tình, thì cái đó nó dẫn đến tình trạng bị rối loạn cảm xúc rất dễ. Đồng thời khuyên họ xem phim hài của Dr. Bean, của Sạc Lô, hay là gặp nhau cuối tuần, hoặc là những cái clip hài nổi tiếng của các danh hài Việt Nam, để cho chúng ta được sảng khoái. Nhờ sảng khoái đó, ta phóng thích được những nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài. Đồng thời giờ chúng ta khuyên họ là không nên ém giữ trong lòng căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, mặc cảm, tự ti, giận dữ, oan ức. Thực tập và buông bỏ để tâm thanh thản, thực tập cao thượng để không bị vướng vào cái hận thù với những kẻ làm cho đương sự đó bị bệnh, bị khổ đau. Phương diện ba, hỗ trợ thể chất. Chúng ta phải yêu cầu đương sự đó tập thể dục bất cứ một loại nào thích hợp với giới tính và lứa tuổi, mà có vận động toàn thân, bao gồm nhảy dây, chạy bộ, bơi lội, yoga, thái cực quyền, thể dục thẩm mỹ, thể dục dụng cụ hay một loại thể thao nào đó, ít nhất là 30 phút để cái thể chất đó được khỏe mạnh. Và khi thể chất khỏe mạnh đó, thì cái lượng calorie được nạp vào cơ thể nó nhiều hơn, cho nên ăn uống đủ để phục hồi sức khỏe, thì cái đó ít bị rối loạn. Hỗ trợ thể chất đó thì chúng ta nên khuyên bệnh nhân mua đèn tia hồng ngoại mỗi ngày rọi vào vùng gáy cổ 2 lần, mỗi lần trung bình đó 15 cho đến 20 phút. Khi nhiệt lượng đưa vào trong vùng gáy cổ tác động đến thần kinh và tạo ra cái an thần rất tự nhiên. Nhờ đó đó, những cái mệt mỏi, chán nản, căng thẳng, tiêu cực, bi quan, chán trường, tuyệt vọng đó được phóng thích. Lúc nào mà ai bị xuống tinh thần thì cứ dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào cổ, không tác dụng phụ. Và nó còn có cái chức năng đó, là giảm đau, rất là hiệu quả. Xem qua đây nè. Phương diện 4 là hỗ trợ của người thân. Thân nhân không nên cằn nhằn, chì chiết, chửi bới, la mắng. Vì làm như thế đó là họ sẽ bị xuống tinh thần. Vì những người này là có gốc rễ từ trầm cảm mà ra. Trầm cảm nó có nguyên nhân từ những cái sang chấn tâm lý và những nỗi đau tinh thần không tháo mở được. Thì đó là 4 phương diện mà nếu chúng ta phối hợp đồng bộ, cộng với việc khuyên bệnh nhân phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ tâm thần, thì cái cơ hội sẽ hết luôn rất cao. Còn chỉ đơn thuần đi bệnh viện tâm thần không, đảm bảo không hết. Vì thuốc tâm thần nào cũng có tác dụng phụ. dĩ nhiên là uống nước vào nó chậm phát triển chứ nó không hết, nếu không có bốn phương diện hỗ trợ vừa nêu. Rối loạn tâm thần đa nhân rất là dễ trị vì nó còn nhẹ, không điều trị đó nó sẽ dẫn đến rối loạn quan tưởng. Rối loạn quan tưởng phần lớn là bó tay, thì người quan tưởng không lắng nghe hết đó. Nếu chúng ta ngồi lý sự với họ 5 tiếng, họ sẽ sẵn sàng nói 5 tiếng. Nếu chúng ta ngồi nói 5 ngày, họ nói 5 ngày. Nếu chúng ta muốn ngồi 5 tháng, họ nói 5 tháng. Và họ sẽ sẵn sàng phản biện từ đầu chí cuối những gì được chúng ta nói ra và khuyên họ, vô ích. Cho nên trên thực tế đó thì ma nhập là niềm tin mê tín là chứ không có thật, nó chỉ là rối loạn tâm thần đa nhân cấp thôi. Và trong nhiều năm qua đó, chúng tôi đã giúp được rất nhiều người nhờ điều trị như vừa nêu. Các thầy các sư cô có thể áp dụng, nếu chưa tự tin đó, biết là Phật tử mình, làng xóm mình có ai bị như thế thì dẫn đến chùa giác ngộ và hẹn giờ trước để về chứng kiến chúng tôi làm công việc đó 1-2 lần thì tự động chúng ta tự tin và quý vị cứ theo đuổi cái vụ việc đó để mình thấy là nó thật sự có kết quả. Tức là sau khi được lắng nghe tư vấn hướng dẫn, rồi gia đình của nạn nhân và bản thân của bệnh nhân đó là cùng hợp tác rất tích cực, thì khoảng nửa tháng là có thể hết. Khi chúng ta chứng kiến được cái sự điều trị có kết quả thì quý vị có thể mạnh dạn làm công việc đó, giúp cho nhiều người lắm. Và để làm công việc này đó, chúng tôi phải có những bài giảng là giống như dụ người ta đến vậy đó, phải giảng đề tài trị bệnh ma nhập. Thì người ta xem cái đó trên mạng 100.000 lần, ta mới biết rằng là chùa giác ngộ có thầy Nhật Từ làm việc đó. Nhưng mà khi người ta dẫn đến đó thì chẳng có trị ma gì hết á, chẳng cần phải tụng kinh, chẳng cần phải trì chú, chẳng cần phải niệm Phật gì hết mà ta vẫn hết bệnh. Còn làm cái phương pháp đó đó chỉ trấn an, người ta tin rằng là pháp Phật diệu màu, cho nên trong lúc trấn an đó đó họ sẽ có cảm giác là con ma thoát ra khỏi, do vì hứa hẹn với ông thầy đạo cao đức trọng. Rồi họ té ngã xuống, tỉnh dậy sau vài giây cơ thể họ ướt đẫm mồ hôi, hỏi lại đó họ hoàn toàn không biết chuyện gì mới vừa xảy ra. Từ đó mà người thân á rất là dễ tin rằng là bệnh nhân á bị ma nhập thật, thực tế là rối loạn tâm thần thôi. Có những trường hợp rối loạn tâm thần á đương sự á, trở nên giỏi hơn bình thường, biết một ngoại ngữ nào đó mà bình thường không hề biết một chữ, hoặc làm những cái năng lực rất đặc biệt như trở thành họa sĩ, thi sĩ, vân vân. Cái đó nó có thể lý giải rằng là trong kho tàng A Lại Gia, mỗi người chúng ta đó trải qua nhiều kiếp sống quá khứ đấy, có khi làm nghề này, có lúc đó làm nghiệp nọ, tất cả những thứ đó đó nó bị là đá dần lên thôi chứ nó không mất đi. Rồi khi bị rối loạn tâm thần đó thì tự động nó nối kết, nó móc ra một số các cái dữ liệu của kiếp trước, những cái năng lực đặc biệt mà bình thường họ không có. Từ đó người ta mới nghĩ rằng là con ma có năng lực đó nhập vào cơ thể một người đang khỏe, làm những công việc này, truyền những cái thông điệp là yêu cầu những nguyện vọng để được thực hiện. Tất cả những dạng như thế chúng tôi trải qua 100 trường hợp, 1000 trường hợp trong vòng là nhiều năm qua. Cho nên chỉ cần tiếp xúc với bệnh nhân loại này trong vòng 3 phút thôi, chúng tôi có thể chẩn đoán rất là giống với các bác sĩ tâm thần, mà không cần phải dùng những phương pháp thí nghiệm giống như ở bệnh viện tâm thần. Người tiếp xúc quá nhiều cho kinh nghiệm trực quan và kinh nghiệm thực tiễn đó, nó giúp cho chúng ta cảm nhận được nhanh hơn những người mới tiếp xúc một lần hoặc là vài lần. Xin hiểu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy tọa cùng toàn thể đại chúng, con có một số ý xin hỏi thầy tọa một câu hỏi thế.
Nam mô Di Đà Phật. Giống như kỳ trước thầy tọa nói là có một số kinh của đại thừa mình là sản phẩm của Trung Quốc, đặc biệt nhưng thầy tọa nói là kinh Địa Tạng chẳng hạn. Như vậy mình đã là những tâm mà hay thường lấy cái Địa Tạng ra để học để giảng dạy cho Phật tử. Mình thường nói mình phải lấy tư tưởng trong cái Địa Tạng, chứ mình thường nói là lời Phật dạy như thế này trong cái Địa Tạng như kia, như vậy như vậy đó. Nhưng mà nếu cái ý hiện tại, nếu nó sẽ không Trung Quốc thực sự là mình nói sai, có đứng nói không, mình hỏi là như thế nào? Ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là thực sự mình tụng những bộ kinh đó nó có trước hay không? Ý thứ hai nữa rằng là với cái sự hiểu biết của tòa này, tòa có thể nói là cho con biết rằng là trong kinh tạng tại thượng giới thì những kinh nào mà mình tự biết là nó thuộc về sản phẩm của Trung Quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Để tiếp cận những vấn đề nhà cảm vừa nêu đó, thì trên một thập niên qua chúng tôi đã dịch kinh Địa Tạng và ấn tống kinh Địa Tạng đến vài chục ngàn quyển rồi. Chúng tôi cũng đã giảng kinh Địa Tạng vào năm 2003, chuẩn bị xuất bản khoảng 500 mấy chục trang. Sở dĩ làm như thế đó là để cho những người dễ chụp mũ mình đó không rơi vào cái cực đoan và cái cơ hội nói rằng là mình đã phá Đại Thừa, chống đó là Phật giáo nói chung. Còn vấn đề của chúng tôi đó thì rất là rõ, có những thứ mà chúng ta phải mạnh dạn xác định rõ là có phải Phật nói hay là không phải Phật nói. Dầu không phải Phật nói nhưng cái gì có giá trị chúng ta vẫn phải sử dụng, chứ không phải cái nào của Phật mới xài, còn cái nào của Phật là vứt đi. Nhưng mà xài như thế nào để thật sự có giá trị? Những bản kinh sau đây đó có thể được xem như là sản phẩm trí tuệ của Phật giáo Trung Quốc, bao gồm kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ân của Cha Mẹ, kinh Vạn Phật. Kinh Nhân Quả Ba Đề, vân vân, và còn nhiều bài kinh khác nữa. Trong những bài kinh đó đó có nhiều tư tưởng hay được đúc kết từ các kinh điển Pali hoặc là đúc kết từ các kinh điển Đại Thừa khác, nhằm nhắn gửi chúng ta những cái thông điệp về việc bỏ ác làm lành, sống một đời sống đạo đức cao thượng. Cho nên bất luận ai là tác giả của những kinh đó, giá trị thực tiễn của nó buộc chúng ta phải tiếp tục truyền bá, vì nó đã gắn liền với truyền thống Phật giáo Đại Thừa trong nhiều thế kỷ qua. Trong kinh Địa Tạng đó, có hai vấn đề mà nếu khéo để ý chúng ta sẽ thấy nó có cái dụng ý rất là đặc biệt. Thứ nhất đó, tất cả các vị thổ địa vốn được xem là thần của địa phương trong bối cảnh văn hóa của Trung Quốc. Việt Nam thì mình có cái văn hóa tương tự là văn hóa thần hoàng, tức là các ông thần địa phương vốn là các anh hùng dân tộc, có những chiến công hiển hách chống giặc ngoài xâm, sau khi chết người ta tôn lên làm thần. Thực tế thì những vị đó tái sinh hết theo luật tái sinh. Cái Địa Tạng thừa nhận rằng là những vị này đó đều là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng. Cái chiều sâu của bài kinh nào cho đó. Như vậy đa thần giáo của Trung Quốc thực ra đều đã quy ngưỡng nhận Đức Phật làm sư ông à. Vì nếu họ là đệ tử Bồ Tát Địa Tạng mà Địa Tạng thì là học trò của Đức Phật Thích Ca, thì đó là cái cách để quy nạp hết tất cả các cái trường phái giáo phái tín ngưỡng dân gian gì đó trở thành Phật tử hết. Đây là cách mà Phật giáo Trung Quốc làm. Chẳng hạn như Quan Công á, là ý thức hệ Nho giáo, đứng về phía chính trị của Lưu Bị, kẻ thù của Tào Tháo và nhiều thành phần chính trị đó đặt. Người ta đã dựng lên cái câu chuyện Quan Công quy y cửa Phật sau khi chết để đưa Quan Công vào trong một số ngôi chùa sắc tứ trong cái thời chú Nguyễn ở tại miền Nam Việt Nam. Khi đó về tôn giáo học và triết học ta gọi là tiếp biến văn hóa. Dĩ nhiên cái đó nó có mặt hại của nó, bên cạnh cái sự hài hòa tôn giáo trong bối cảnh mà Trung Quốc á thường chủ trương tam giáo đồng nguyên, mà vốn nó không có lợi gì cho đạo Phật, nó chỉ có lợi cho Nho giáo và Lão giáo thôi, vì hai tôn giáo đó không thể sánh bằng với đạo Phật được và cũng không có nguồn gốc với đạo Phật. Một bên á thì Ấn Độ, hai cái còn lại thì ở Trung Quốc. Một bên đó thì gồm có Vũ Thừa, còn Nho giáo thuộc về chính trị, Lão giáo thuộc về tư tưởng Thiên Thừa thôi, không ngang bằng được với đạo Phật, cũng không cùng nguồn gốc với đạo Phật, cho nên hai tôn giáo đó không thể đồng nguyên với đạo Phật. Một sự sâu sắc thứ hai đó là về địa ngục, đưa ra rất nhiều các cảnh giới mà phần lớn là phát triển từ 8 cái ngục lửa và 8 ngục lạnh. 16 cái ngục đó thì trong đó nặng nhất là địa ngục vô gián. Nếu như chúng ta đổi cái chữ địa ngục thành tu ngục thì rất là hay. Những cái hành động với động cơ xấu, hệ quả dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho mình, cho người hiện tại, tương lai, trái luật pháp, ngược đạo đức, đều có thể dẫn đến sự tu đày, thì nó không còn vấn đề gì nữa. Đổi chữ địa ngục thành tu ngục là nội dung nó khác liền. Do vậy trong bản dịch kinh Địa Tạng chúng tôi đã mạnh dạn làm việc đó. Trong cái dược sư đó, chúng ta thấy có một cái hình ảnh của tín ngưỡng tôn giáo dân gian Trung Quốc, đó là vị thần Cu Sanh đem sổ ghi tội phước dâng lên vua Như Ma. Lúc đó vua mới phán xét tội nặng, tội nhẹ, phước nhiều, phước ít mà phân định cảnh giới tái sinh. Thì đây là cái tư tưởng hoàn toàn của Nho giáo và của dân gian Trung Quốc. Thì trong ngữ cảnh đó đó, chúng tôi đã đổi lại là quy luật nhân quả quyết định tái sinh, thiện ác phân minh rõ ràng không thể chống dại. Nội dung nó khác liền. Do vì là những sản phẩm tri thức của Trung Quốc ảnh hưởng từ nền văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc, ở một số bài kinh như chúng tôi vừa là không thể tránh khỏi. Đây là một trong những lý do mà Phật giáo Nguyên Thủy không tán đồng Đại Thừa, không chấp nhận Đại Thừa và cho Đại Thừa là ngoại đạo. Chúng ta phải thấy rõ để chúng ta thông cảm tại sao trường phái Phật giáo đó có một cái kháng cự rất mạnh với Đại Thừa, mặc dù họ rất lịch sự, không chỉ trích bằng văn bản. Hiếm khi nào như thế lắm, chỉ có Đại Thừa chỉ trích Nguyên Thủy bằng văn bản, mà phần lớn là được ghi ở trong kinh điển, chẳng hạn như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Duy Hoàn Cập và một số bài kinh khác. Như vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để biết kinh nào là của Trung Quốc, kinh nào là của Ấn Độ? Phương pháp văn bản học giúp cho chúng ta truy nguyên được, xác định được. Văn bản học liên hệ đến niên đại học, tác giả học, văn phạm học, từ vựng học. Mỗi một bối cảnh chính trị, mỗi một thể chế chính trị đó, nó tạo ra cái văn phạm khác, những cái từ mới khác, cái cách thức biểu đạt ngôn ngữ khác. Cho nên dựa vào đó đó, chúng ta có thể truy nguyên được cái thời gian sớm nhất và thời gian muộn nhất của mỗi một giai đoạn mà các từ mới nó được phát sinh. Như vậy dựa vào sự sinh các từ mới đó, chúng ta biết rằng là phẩm kinh này và bản kinh này là được biên tập về sau. Cứ bằng phương pháp tương tự đó, các học giả đã chứng minh trong 28 phẩm của kinh Pháp Hoa đó, thì phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, phẩm Đà La Ni, hoàn toàn lạc đề với chủ đề chính của bản kinh này, đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Ấn bản đầu của kinh Pháp Hoa Thế Kỷ Thứ Nhất trước Tây Lịch không có hai phẩm này, cho đến ít nhất là 200 năm sau các phẩm đó mới được biên tập đưa vào. Có việc đó là không khó lắm nếu chúng ta có thời gian để tìm nghiên cứu, phân tích, chứng minh đều ra được hết. Sở dĩ mà chúng tôi mạnh dạn kể xuất điều này đó, chứ là phải thấy đến lúc nào đó các tôn giáo khác sẽ tấn công đạo Phật. Mình là những người Phật giáo, ăn cơm Phật, hưởng từ trí tuệ Phật, làm việc Phật và truyền pháp Phật, chúng ta có được những cái cảm thông về cái bối cảnh lịch sử, tương tác, triết học, tôn giáo, văn hóa mà các bậc tổ sư chúng ta có thể dựa vào đó như là những lý do để biên tập thêm phẩm kinh này, bài kinh nọ, đoạn kinh kia, trang kinh khác, vân vân. Chúng ta dễ thông cảm và chúng ta có cách để lý giải tích cực được về đó. Nhưng nếu các ngoại đạo mà làm công việc này đó thì nó trở nên là vấn đề rất phức tạp. Cho nên thà chúng ta chủ động làm công việc đó hơn là để cho những người khác tôn giáo tấn công chúng ta bằng cách này, bằng cách khác để quy kết và nhằm làm cho chúng ta nghĩ rằng là đạo Phật là rất tiêu cực. Chẳng hạn như trước năm 75, tại phần lớn các đại học đường Việt Nam, giáo sư đại học đa số là linh mục và người Thiên Chúa giáo, bao gồm các nhà thần học. Thì trong triết học nói chung và đạo đức học nói riêng đó, những tác phẩm nào mà do các linh mục viết và các nhà thần học viết thì họ đều đem câu chuyện của Thái tử Tu Đại No ra mà nói rằng đó là tu theo đạo Phật là mất nhân bản, vi phạm nhân bản, nhân quyền lớn nhất thế giới. Tức là tặng biếu vợ con mình cho một người mà mình không biết nhân cách của người đó là ai. Đó là phạm vào cái tội gọi là buôn bán nô lệ. Đó là những cái kết tội rất là nặng. Và điều đó nó làm cho rất nhiều giới trí thức đó, người ta chán nản đạo Phật của nó. Không ngờ là trong đạo Phật lại có những cái tư tưởng như thế. Đa khi buôn bán nô lệ là cái tội phạm nặng nhất trên thế giới hiện nay, chống lại loài người. Buôn bán hay cho thì cũng thế thôi. Cha mẹ theo luật pháp á, được quyền sanh ra con cái, nhưng cha mẹ không được phép giết con cái hay là tặng con cái mình cho người khác mà không có giấy tờ hợp pháp như là Thái tử Tu Đại No. Chúng ta có thể truy nguyên mà biết rất rõ là trong giai đoạn Phật giáo nguyên thủy phát triển, tức là khoảng thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, thì những tác phẩm này nó được vay mượn từ Bà La Môn giáo vào để đề cao về cái tinh thần vô ngã. Ý lúc đó là vợ đó là sở hữu của chồng, con cái là sở hữu của cha mẹ. Quan điểm lúc đó họ nghĩ như thế. Thì đây ta nói là cái sở hữu quan trọng nhất là vợ và con thôi. Tu là bố thí ba la mật với tinh thần vô ngã, người ta có thể hiến tặng vợ con mình cho người khác. Nên là trong cái bối cảnh văn hóa đó thì có thể chấp nhận được. Chứ bây giờ cái đó là nó phạm luật quốc tế, phạm luật quốc gia mà tiếp tục sử dụng câu chuyện đó là hỏng việc hết. Nói cách khác là những biên tập mang tính phương tiện tốt ở phương diện này thì tiêu cực ở phương diện khác, tốt ở giai đoạn này thì có thể bị chứng minh là tiêu cực ở các giai đoạn khác. Cho nên cái giai đoạn đó và cái mục tiêu để chứng minh đó nó không còn thích hợp với thời hiện đại này nữa. Chúng ta phải mạnh dạn ghi nhận rằng là đó là những cái được biên tập về sau, để không có người nào dựa vào đó làm cái cớ phê phán Đức Phật, tấn công Đức Phật. mà theo chúng tôi thời gian của ngài là số một thôi, xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Cho nên khi chúng tôi có đề cập hoặc trả lời gián tiếp trực tiếp về cảnh giới địa ngục hay là ngạ quỷ hoặc là những vấn đề vừa nêu, chẳng qua cũng chỉ để tất cả mọi người đó nhìn thấy Đức Phật là một bậc tuệ giác toàn mãn thôi. Nhưng mà nhiều người không hiểu được vấn đề này, họ tấn công chúng tôi, chụp mũ chúng tôi, cho chúng tôi là cộng sản nên mới dạy như thế. Thì chụp mũ nhiều cái rất vô cớ, chẳng có lý luận gì hết, ghét là cứ nói thôi, nói cho bỏ ghét thôi. Tuy nhiên đó, khi làm các công việc này, chúng ta phải lưu tâm là không phải ai cũng có thể chấp nhận được, dù chúng ta có phát xuất từ động cơ tốt. Và hiệu quả của từ những vấn đề đó cũng dẫn đến là tích cực, chưa chắc là đã chấp nhận đâu. Cho nên đó, khi mà nhận là công việc đó, chúng ta phải có bản lĩnh chịu đựng những làn tên mũi đạn thị phi tấn công từ nhiều phía, mà không đó, là không nổi, sẽ dễ chán nản, thất vọng, bỏ cuộc nữa chừng đó. Cái khó của cái người đi tiên phong là bản lĩnh chịu đựng, theo nghĩa lãnh đạo là lãnh đạo. Xin điều gọi các.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi là một người học tu, mà trong đó trong câu hỏi như một người đi theo hành giả tu học và kết quả bị hư quả tu đạo, rồi sau đó có bị đó không thực hiện như vậy, thì nó tu học như thế nào để tạo kết quả bị
phần lớn kinh tạng Pali đó có giải thích rõ về tiêu chí chứng đắc được quả vị thứ nhất, tức là dự nhập vào dòng thánh hay là trở thành thành viên của gia phả thánh, gồm có các yêu cầu như sau. Thứ nhất, kết thúc trọn vẹn thân kiến, tức là chấp vào cái tôi là tự ngã, là ngã sở hữu, hoặc chấp thân này do Thượng Đế tạo ra, do vật chất tạo ra, do tâm tạo ra, hoặc xem thượng thân này là Thượng Đế, chìm trong sự hưởng thụ khoái lạc tính dục, hoặc xem thân này đó là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên là chu dập nó, đè bẹp nó, hành hạ nó. Thứ hai, không còn hoài nghi về Đức Phật, bậc tuệ giác dẫn đường về chánh pháp, tức tứ diệu đế, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, 6 ba la mật, tứ vô lượng tâm và nhiều giáo pháp cao quý có khả năng giải quyết các vấn đề khổ đau. Tinh tăng đoàn, hòa hợp, thanh tịnh, tinh nhân quả, tinh luân hồi, tinh chuyển nghiệp, tinh các giá trị cao quý, vân vân, là người đã kết thúc được hoài nghi. Thứ ba, không còn giới cấm thủ, tức không đi những phương pháp sai, phương pháp mê tín, phương pháp phương tiện được bơm phòng bởi các tôn giáo nhất thần, đa thần, thậm chí được bơm phòng bởi một số giáo phái của Phật giáo rằng đó là con đường ngắn nhất, con đường tốt nhất đạt được giác ngộ. Người nào bảo thủ vào những quan điểm như thế được gọi là giới cấm thủ. Đang khi thầy Đức Phật đó, nếu thực tập tâm linh mà không dựa vào bát chánh đạo thì đều được gọi là giới cấm thủ hết. Có thể định nghĩa này là khó nghe, khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Ngoài việc kết thúc thân kiến hoài nghi với cấm thủ, hành giả chuyển hóa tham ái gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái, sân hận và si mê đó, thì chứng được sơ quả ngay hiện đời này. Sau khi chết đó, thì dữ liệu quan học Pali đó mô tả có hai tình huống. Tình huống một đó, trải qua 7 kiếp sống là tối đa. Trong trường hợp là tích cực hơn, chỉ cần thêm một kiếp sống nữa thì các hành giả này phải tiếp tục tu tập, dứt được các dây mơ rễ mát còn lại của tham ái, sân hận và si mê. Sân hận là dễ dứt nhất, si mê đó là dễ hơn, và tham ái là khó nhất. Thì nó gắn liền với cấu trúc sinh học của cơ thể, nó gắn liền với thực phẩm chúng ta ăn. Thế là chị em phụ nữ đó thì cái phản ứng hormone trong cơ thể vào những thời kỳ kinh nguyệt đó, nó tạo ra những cái đòi hỏi nhất định. Rồi hết cái thời kỳ kinh nguyệt đó, đó thì họ không màng đến, hoặc hiếm khi có người màng đến. Còn đàn ông đó thì khi mà ăn thực phẩm mặn hay là ăn những chất kích tố đó thì phản ứng hormone nó hưng thực, nó đòi hỏi. Cho nên đôi lúc là 90 tuổi rồi mà đàn ông vẫn có thể có con. Dù trong trường hợp là nỗ lực để vượt qua quan hệ tình dục, nhưng mà cái tâm ái dục qua cái thấy, ái dục qua cái nghe, ái dục qua lời nói vẫn còn ám ảnh con người. Khi xem phim có những cảnh nóng, xem internet có những cảnh không hay, hoặc là xem những cái mẫu quảng cáo mà nó gợi dục lên đó, thì các cái hạnh dục đó lại tiếp tục là xâm chiếm và ngự trị tâm tư chúng ta. Cho nên cái khó tu nhất và khó diệt nhất vẫn là tham ái thôi. Như vậy thời gian 7 kiếp hay 1 kiếp để đạt được quả la hán từ sơ quả lễ thuộc hoàn toàn vào việc chúng ta có kết thúc được hoạt dụng của tham ái với ba phương diện: thác lũ tính dục, thác lũ tái sinh và thác lũ từ bỏ sự sống. Không, còn sân hận si mê thì dễ kết thúc hơn. Cho đó là cái cách tu mà phần lớn trong các kinh điển đại thừa đó, khi mô tả về thập địa Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm, hoặc là một phần được lặp lại trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, ý tưởng tương đương với những gì được quy định cho các vị A-la-hán là rất nhiều. Cho nên tu gì tu, phương pháp gì phương pháp, cái cốt lõi là phải kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, biên kiến, tà kiến. Đó là những trói buộc thấp và những trói buộc cao, thì vì đó mới chứng được quả A-la-hán. Còn chưa được kết thúc những thứ này, dầu có được tôn vinh là Phật hóa thân, Bồ Tát sống, thì cũng chỉ là người phàm thôi. Xin được hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Phật hiện tọa nhận sư. Thì con có câu hỏi nghe, như chúng ta được chúng ta thiền Phật giáo được thừa nhận là mang tính siêu việt, đem lại cho sự an lạc ở thân và tâm. Vậy tại sao các tầng lớp trong xã hội không đón nhận cũng như cái tính ứng dụng cao như các loại thiền ngoại đạo, ví dụ như là yoga?
Sau đây là những nguyên do dẫn đến việc khước từ hoặc là ngại ngùng về việc thực tập thiền, mặc dù nó có nhiều giá trị y khoa, giá trị đạo đức, giá trị tâm linh và nhiều giá trị cao quý khác. Thứ nhất, trên 70% tu sĩ và Phật tử trên hành tinh này theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc. Khi từ nhỏ các vị tăng sĩ tiếp nhận phương pháp Tịnh Độ hoặc các pháp môn còn lại ngoài Thiền Tông, thì thiền trở thành cái gì đó quá xa lạ với người Phật tử và với tu sĩ Phật giáo. Tại Việt Nam á, phần lớn các tu sĩ chúng ta đều là tự lâm tế chánh tông, tự lâm tế gia phổ, vân vân. Nhưng mà thực tế đó, chúng ta có thực tập thiền ở chùa Bình Đông. Cái dinh sơn đó chỉ đơn thuần là một khái niệm thôi, chỉ cái thực tập phù hợp với khái niệm đó hầu như hiếm khi diễn ra tại các chùa có xuất phát dòng kệ lâm tế, và các dòng tệ thì còn lại. Và đây là một cái rào cản rất lớn làm cho dân châu Á, mà phần lớn là các nước theo đạo Phật Đại Thừa đó, cảm thấy thiền là một cái gì đó rất xa lạ. Và xa lạ này là do tự thân những người truyền đạo và các vị tăng sĩ Phật giáo chúng ta. Điều hai, trong nỗ lực truyền bá Tịnh Độ Tông đó, người ta thường đồn thổi rằng đó Tịnh Độ Tông 10 người tu đó, thì 10 người đó có thể được giảng sinh, còn Thiền Tông đó, thì 10 người tu đó, chỉ một người thành công thôi. Mà tu không khéo là bị tổng quả nhập ma. Thì cái lời hù dọa đó làm cho người ta sợ ghê gớm lắm. Ai thì muốn mình là bị tổng quả. Chứ thực tế đó, thiền nếu chưa trực tiếp giải quyết được các vấn nạn khổ đau của con người, cũng không vì thế mà làm cho con người bị điên khùng. Thì vì thiền giải quyết điên khùng, giải quyết các căng thẳng, mang lại sức khỏe và nhiều giá trị tinh thần cao quý. Thỉnh thoảng chúng ta tại thấy bạn thấy tại sao có những người tu thiền bị khùng, phần lớn là tu thiền công án và hội đồng. Nếu không biết cách đó, nó dẫn đến cái tình trạng bị ức chế tâm lý cao. Bản chất của thoại đầu là gì? Câu nói nguyên ngữ khi chưa có sự can thiệp của ý thức, và khi dùng ý thức để đánh giá một câu nói nào đó thì lúc đó được gọi là thoại vĩ. Vĩ là cái đuôi, thoại đầu đó là cái uyên ủy của ngôn ngữ. Câu thoại đầu đầu nổi tiếng á thì dần dần trở thành một công án có điển tích, mà thường đó là một vị thiền sư nổi tiếng dùng nó để khai tâm điểm ký và giúp cho thiền sinh được giác ngộ, thì được gọi là công án vậy thôi. Chứ còn bản chất công án và thoại đầu là giống nhau, cũng là một cái câu mà cấu trúc trong phạm đó là có dấu hỏi, nhưng các thiền sinh yêu cầu là không được tìm giải đáp. Đặt một câu hỏi tham cứu trong đầu mà không được tìm giải đáp, nó tự động dẫn đến cái ức chế ở trong não một cách trực tiếp. Chẳng hạn như ta có câu thoại đầu muôn pháp về một, một về chỗ nào, nó là câu hỏi mà. Hoặc là trước khi cha mẹ của ta chưa có mặt, bản lai chân thật của ta là cái gì, thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay, hay là công án, hoặc là gì que cứ khô. Chúng ta thấy là các cái câu hỏi đó được giữ liên tục ra trong não nhưng không được quyền tìm ra giải đáp, tức là cột tâm vào cái câu công án đó, thôi đầu đó, để tâm được yên mà. Cho nên thỉnh thoảng có một số người suy nhược thần kinh ấy, và không biết cách đó, dẫn đến tình trạng là để cho não mình hoạt động cả ngày và đêm, dẫn đến mất ngủ, và mất ngủ là bị điên thôi. Người nào cũng thế, ngay cả các lực sĩ. Đang khi thiền tứ niệm xứ của Đức Phật, thì 16 pháp quán niệm hơi thở của Đức Phật và tứ thiền được trình bày ở trong kinh Đạo Pali đó, là giải phóng các căng thẳng ra, theo dõi hơi thở, hít vào thật sâu nha, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thì tự động các căng thẳng nó kết thúc. Phương pháp thiền đó nó có trình tự đi, có thứ lớp tu, có kết quả rất là thiết thực. Vipassana không phải do Đức Phật nói, mà là một ứng dụng do các vị hành giả Phật giáo nguyên thủy đề xuất ra, dựa vào tứ niệm xứ, 16 quán niệm hơi thở. Hiện nay đó, các trường phái Vipassana đó là nở rộ, là nó rất là tích cực, là bởi vì nó giúp chúng ta có cái nhìn chánh kiến, thấu rõ được sự vật như chúng đang là, mà không gây ra bất cứ một cái cưỡng chế, ức chế về tâm lý, thái độ, nhận thức. Khi mắt thấy, ta nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung, cứ để cho cái dòng chảy đó diễn ra tự nhiên, không theo nó thì nó kết thúc ha. Và từ thanh từ gọi đó là biết vọng không theo, biết nó nhưng mà không theo nó, không lệ thuộc vào nó, không dướng vào nó thì nó hết. Còn nỗ lực để diệt nó đó, chúng ta tạo ức chế. có dấu hiệu nỗ lực muốn quên thì chúng ta nhớ cái đó nhiều hơn. Để dễ hiểu vấn đề này đó, chúng ta chỉ hình dung là không cần phải dùng vũ khí để tiêu diệt bóng tối, chỉ cần giữ ánh sáng hoặc là năng lượng điện hoặc là đuốc hoặc là đèn cày hoặc là lửa củi thì tự động bóng tối không có mặt, không cần phải nỗ lực giết nó làm gì. Có lẽ vì ngộ nhận hoặc là do chứng kiến một số người tu công án thời đầu bị tổng quả nhập ma như vừa nêu, mà người ta sợ rằng là thiền là có vấn đề. Điều ba, mặc cảm tông phái giữa các trường phái Phật giáo đã làm cho chúng ta bỏ đi cái truyền thống tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật là thiền, đang khi các tôn giáo khác bao gồm Thiên Chúa giáo, Tinh Lành giáo, Chính thống giáo, Anh giáo đang học tập theo thiền, đang truyền bá thiền. Theo dự đoán chúng tôi trong vòng 50 năm nữa ở châu Á này đó, các vị linh mục và ma sơ cũng như các nhà thần học sẽ truyền bá thiền công giáo, mượn cái công đức tứ niệm xứ 16 có niệm hơi thở, chỉ đổi đối tượng đó là hướng về Chúa thôi. Và đây trở thành là một trong những phương pháp ứng dụng rất là tích cực. Hiện nay đó, trung tâm mục vụ Thánh Du Xe, nơi đào tạo thạc sĩ thần học và đào tạo linh mục của thành phố và giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, là nơi xuất khẩu chuông chánh niệm theo phong cách của Thầy Sĩ Thạnh sang châu Âu cho các nhà thờ ở châu Âu. Đó là một cái chính sách người ta khuyên tất cả các linh mục, các ma sơ cần phải truyền bá thiền, cho nên họ đã mạnh dạn đến các chùa học thiền, đến các trung tâm thiền để học thiền. Đừng nghĩ rằng là các vị linh mục này giác ngộ đạo Phật, các ma sơ này là thuần tín đạo Phật, không có đâu. Họ làm theo sự chỉ đạo, vì thiền nó hiện nay rất là ăn khách ở phương Tây, nó phù hợp với giới trí thức, giải phóng được căng thẳng. Và nếu áp dụng ở châu Á đón đầu thì bên công giáo sẽ đi trước các trường phái còn lại của Phật giáo, đó là một điều rất đau lòng. Hiện nay đó thì cái khuynh hướng của Mật tông và Tịnh độ tông đó đang có phần thiên về cái kiểu mà Thiên Chúa giáo, Tinh Lành giáo, Hồi giáo làm đạo cách đây 5-7 thế kỷ, tức là đề cao về cái mầu nhiệm, cái cầu gì được đó, cái tha lực đặc biệt mà thế giới phương Tây bây giờ phải bỏ. Vì nếu không bỏ nó đó thì bằng cái trí thức khoa học, người ta bỏ nhà thờ, bỏ linh mục, bỏ Chúa, vì ta thấy là mê tín quá. Thiên Chúa giáo đang thức tỉnh trước vấn đề này và họ phải đổi phương pháp luận, vay mượn phương pháp của đạo Phật để truyền bá niềm tin của họ để thách thức. Đang khi ở châu Á chúng ta đó, vì cái mặc cảm hệ phái, chúng ta lại không có tiếp nhận thiền. Dân châu Á này chiếm đại đa số dân số trên toàn cầu, và bằng con đường mê tín mà một số trường phái Phật giáo đang bị thiên về quá nặng đó, chúng ta sẽ tạo cái điều kiện rất tốt cho Thiên Chúa giáo và Tin Lành nếu mảnh đất này trở thành mảnh đất của họ từ thiên niên kỷ thứ 3 trở đi. Dự đoán của chúng tôi chắc chắn là sẽ không sai, và họ có chủ trương rõ ràng. Mấy chuyến công du của Đức Giáo Hoàng đương nhiệm ở châu Á, đặc biệt là ở tại Hàn Quốc vừa qua đó, thì cái thông điệp của Giáo Hoàng là gì? Không nên sợ Thiên Chúa giáo. Và với thông điệp này đó, họ muốn xóa đi cái hình ảnh xâm lược thực dân của Thiên Chúa giáo trên toàn cầu, nhất là thế kỷ thứ 18, 19 và 20. Và họ mang thiền đến một yếu tố rất hài hòa: căng thẳng, bệnh tật, khổ đau, bế tắc, trầm cảm. Khi thực tập thiền đó được giải phóng. Ở đây thiền là chúng tôi nói là thiền công án là thời đầu, xin lỗi, không phải thiền công án thời đầu nha, mà là thiền tứ niệm xứ thì mới có được cái tác dụng đó. Còn công án thời đầu đó, nếu ông khéo nó bị nặng hơn. Bởi vì để cho cái ý thức nó hoạt động quá căng thẳng. Còn khi bản chất định đó, ở trong bát chánh đạo là gì? Xả niệm thanh tịnh. Còn đề khởi thời đầu thì không có xả niệm được. Cho nên về bản chất thiền tứ niệm xứ và tứ định của Đức Phật dạy là sâu sắc hơn và vượt lên trên câu á thoại đầu của tổ sư Trung Quốc. Yếu tố còn lại đó là trình độ dân trí của tu sĩ quá thấp trên toàn cầu, không phải riêng dễ Việt Nam. Cho nên đó, phần lớn các tu sĩ chúng ta không nghiên cứu về tác dụng của thiền đối với bộ não, mối quan hệ của thiền đối với bộ não. Hiện nay đó, trong cộng đồng người Việt Nam đó, có hai vị hòa thượng mà chúng ta thế hệ sau nên học hỏi. Thứ nhất đó, là Hòa thượng Phước Phụng Sơn ở Hoa Kỳ, có ba tác phẩm Thiền và Sức Khỏe do Chùa Giác Ngộ xuất bản trong 3 năm qua. Mỗi tác phẩm trung bình là 400 trang, có những bài hướng dẫn thực tập rất là bài bản và có trích dẫn rất là chuẩn xác từng câu chữ một trong Kinh Tạng Pali Đức Phật dạy như thế nào, và đối chiếu với não bộ học, với sức khỏe học bằng góc độ đó là kinh nghiệm thực tiễn, để dẫn đến những cái trị liệu rất là tích cực. Người thứ hai là Hòa thượng Thích Thông Triệt, đệ tử của Hòa thượng Thanh Từ, chủ trương thiền tánh không, phân tích rất chuyên sâu về thiền và dựa vào tứ niệm xứ là chính, và ra hai tác phẩm về thiền. Chùa Giác Ngộ xuất bản một tác phẩm ấn tống cho cộng đồng Phật giáo thế giới vào mùa Phật đản năm 2011. Tác phẩm đó đã gây một tiếng vang lớn, viết bằng tiếng Anh. Hiện nay đã có ấn bản tiếng Việt rồi, và Chùa Giác Ngộ cũng đã xuất bản rồi. Ngoài ra đó, phân tích về giá trị của thiền chánh niệm ở trong Bát Chánh Đạo đó, ít nhất chúng ta có không dưới 200 quyển sách tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Rất tiếc đó, là vì chúng ta tu theo Tịnh Độ Tông, cho nên đó, mình nghe nói đến thiền mình tưởng là mặt là thiền tông. Thiền Đức Phật dạy không phải là thiền tông, và thiền tông của Trung Quốc không phải là thiền của Đức Phật. Hai cái này khác nhau xa lắm, đừng lẫn lộn với nhau. Và trong nhiều văn giảng, có thể nói là 500 bài giảng, trong số 3.000 bài giảng của chúng tôi đó, chúng tôi đều kêu gọi là tăng ni Phật tử quay trở về với Bát Chánh Đạo. Về trong đó đó, chánh niệm đó là thiền tứ niệm xứ này, chánh định đó là tứ định đó, cần phải được thực tập. Bên cạnh 6 yếu tố chân chính còn lại, đó là sự tập rất là toàn diện. Thời khoa học hiện đại này đó, nó vừa có dấu ấn của toàn cầu hóa, nó vừa có dấu ấn của máy móc hóa, và nếu như không biết làm chủ cảm xúc đó, con người trở thành là một phân đựng của cái máy. Cho nên nếu quan sát dân châu Âu, dân châu Mỹ, dân châu Úc, cái cách họ đi nó giống như là chạy, cái cách họ ngồi quá căng thẳng như ngồi trên đống lửa, cái cách họ trầm tư quá mệt mỏi vì máy móc hóa. Cho nên là thiền sư Nhất Hạnh năm 1966, khi đại diện cao nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dạng động hòa bình cho Việt Nam, thì thiền sư mới bắt gặp được cái cuốn An Bang Thủ Ý, bản dịch của Khương Thanh Hội. Từ đó mới vỡ lẽ ra những gì mà mình trình bày khi quá vào đầu đó là của Trung Quốc văn, và thiền sư Nhất Hạnh đã lặng lẽ quay trở về với thiền gốc. Hai tác phẩm trong số những tác phẩm làm cho thiền sư Nhất Hạnh nổi tiếng đó là Nẻo Vào Thiền Học và Nẻo Về Của Ý, vốn là hai bản sớ giải bằng ngôn ngữ văn học về công án và thọ đầu của thiền Trung Quốc. Thiền sư Nhất Hạnh hầu như không tái bản lại hai tác phẩm này. Và trong mấy chục năm qua, tại Làng Mai và các chi nhánh của Làng Mai trên toàn cầu, thiền sư Nhất Hạnh đó dạy thiền chánh niệm thôi, với những sáng tạo mà lấy từ phương pháp luận của Đại Thừa. Cho nên là người theo Đại Thừa thực tập thiền của thiền sư Nhất Hạnh cũng cảm thấy có cái mới, đó là cái tính nguyên thủy. Người theo Đạo Phật nguyên thủy thực tập thiền chánh niệm này thì cũng thấy có mới, vì có yếu tố phương pháp luận Đại Thừa. Điểm qua sơ bộ như thế để chúng ta thấy là chúng ta đừng đi ngược theo cái quy trình phát triển của xã hội. Và người trí là người biết đi đầu, mạnh dạn đi đầu mặc dù gặp những khó khăn. Bây giờ đó, Tịnh Độ Tông và Mật Tông của chúng ta đang đi cái kịch bản mà Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Bà La Môn giáo đã làm nhiều thế kỷ trước. Các phương pháp đó bây giờ không đủ sức để giữ chân tín đồ trong nhà thờ, nên hàng loạt các nhà thờ phải đóng cửa bán lại vì không có người đi. Mà không có người đi thì không có đủ tiền trả tiền góp. Nếu chúng ta không nhận ra vấn đề này, chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng Thiên Chúa ngày càng bắt chước đạo Phật gốc để trở nên tiến bộ hơn, và cái mà chúng ta gọi là đạo Phật đại thừa lại bắt chước các tôn giáo khác đi trở thành là thấp kém hơn. Có thể nói vấn đề này ra là rất nhiều người khó chấp nhận vì nó rất là nhạy cảm, dễ bị chụp mũ, dễ bị tấn công. Nhưng mà vì đại cục chung của đạo Phật, chúng tôi vẫn phải nói thôi. Thì mong các thầy các sư cô suy nghĩ về cái gợi ý đó để chúng ta quay trở về càng gần với Đức Phật chừng nào đó thì nó càng tốt cho đạo Phật chừng đó, và nó tốt cho mình chừng đó. Có lẽ cũng đã gần hết giờ, xin trả lời ngắn cái câu hỏi còn lại được chiếc giấy. Hỏi: người xuất gia có được phép nuôi dưỡng cha mẹ ruột của mình không? Hiện nay con thấy một số người xuất gia vẫn nuôi dưỡng cha mẹ mình mặc dù cha mẹ vẫn còn có các con cái khác. Quan điểm của thầy về vấn đề này như sao? Theo luật của Tam Tạng Pali đó, ở tuổi xế chiều mất sức lao động hoặc là do bệnh tật, cha mẹ gặp khó khăn trong việc tự nuôi chính mình, Đức Phật cho phép các vị tỳ khưu ni nhận thực phẩm cúng dường á quá cái sức mà mình có thể tiêu thụ. Tức là tức cái bát gọi là ứng lượng khí, mà đo cái sức ăn của mình, chia các một phần đó cúng dường cho cha mẹ thì vẫn xem là không vi phạm luật gì hết á. Thế đâu phải là tặng phẩm do quần chúng cúng dường cho mình, là cúng cho người khác là mình chia cắt nó đi. Đức Phật đã nhìn thấy rất là xa rằng là đến một giai đoạn nào đó đó trên hành tinh này, vì đặng nhân mãn, phần lớn các cái quốc gia sẽ quy định là mỗi một gia đình chỉ còn một con thôi. Đến một lúc nào đó trên hành tinh chúng ta nó sẽ đi đến hướng đó mà, chứ không phải là hai con nữa. Một con là đã quá nhân mãn rồi, mà nếu không làm như thế cái vượt qua gia đình thì cái nguồn nước, nguồn thực phẩm trên hành tinh sẽ không còn đủ để cung ứng cho hàng tỷ người. Chúng ta cứ thấy đi, năm 45 Việt Nam chỉ có 25 triệu dân, năm 2015 mới có 70 năm thôi, Việt Nam đến 92 triệu dân, tức là tăng trưởng gần như là 4 lần. Đến 2050, nếu chúng ta không kế hoạch qua gia đình á, thì toàn bộ công dân của hành tinh này có thể lên đến là 10 tỷ, 13 tỷ. Cái phát triển lũy tiến đó nó sẽ làm cho hành tinh này bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Cho nên là lượng tu sĩ đi tu ngày càng ít. Như vậy là khi mà một người con độc nhất ở trong gia đình tu, cha mẹ đó nhờ vào đâu nữa? Mà nếu họ tuổi già, mất sức lao động hoặc là thất nghiệp, thì lúc đó cái việc mà các vị tu sĩ đi khắc thực chia cho cha mẹ mình ăn đó là cũng là chuyện là thương tình thôi, hợp luật pháp và cũng hợp tình người, không sao hết. Còn trong những gia đình mà cha mẹ nó có nhiều thành viên là con cái, không có chúng ta trực tiếp lo thì cũng có các anh chị em khác lo, thì chúng ta không nên vướng bận, chỉ nên tập trung báo hiếu tinh thần thôi, hướng dẫn cha mẹ trở thành Phật tử chánh tín, có thực tập, có kết quả, năng động, an lạc, hạnh phúc. Đó là thượng cách. trong việc phục báo hiếu, chứ không nhất thiết là chăm chút về chén cơm manh áo bình thường như lúc mà chúng ta còn là tu sĩ tại gia. Một số vị trụ trì đó có khuynh hướng khích lệ mẹ hoặc là cha mình ở tuổi già trở thành tu sĩ và sống chung với ngôi chùa của mình để có cơ hội phụng dưỡng cha mẹ. Chúng tôi cách đây khoảng 10 năm đó là khích lệ mẹ đi tu, nhưng mà không ở chùa Giác Ngộ, gỡ ra thường chiếu xuất gia với Hòa Thượng Nhật Quang để cho mẹ không phải ỷ lại vào đứa con của mình là chủ trì của một ngôi chùa. Thường chiếu thì có một cái khu hoa viên dành cho dì mẹ của các thầy khi đã xuất gia rồi có thể ở chỗ đó, hoặc xuất gia tại thường chiếu hoặc ở chỗ khác trở về cũng được. Cái thời khóa tu học á, nhẹ hơn là thời khóa của chúng chính quy. Thế đó là một cái hướng mở rất là tích cực. Và hiện tại đó, hoa viên thường chiếu có trên 100 quý bà là các tỳ kheo ni hiện đang là mẹ hoặc là dì, mợ, thím của các thầy. Như vậy là đưa cha mẹ mình cùng tu xuất gia với mình trong một ngôi chùa hay là ở một ngôi chùa khác là tùy theo cái quan điểm cá nhân của từng vị. Và chúng tôi thì muốn cha mẹ mình là ở chùa khác thôi để không ỷ lại, thì cha mẹ chúng ta mới có cái cơ hội làm công quả này, rồi có những cái tiến bộ tâm linh này. Chứ còn mình ở trong chùa đó thì ta kính mình, ta kêu mình bằng thầy, thì mẹ mình ta kêu bằng bà nội là ngoại, ba mình ta kêu bằng ông nội ngoại, hoặc là kêu bằng sư ông, mẹ kêu bằng sư bà, tổn phước tổn đức chứ. Ta thấy lớn tuổi rồi mà cái quan niệm về quan hệ huyết thống người ta sẽ xưng hô như thế thôi. Do đó các thầy các sư cô tiếp tục hiếu thảo với cha mẹ là tốt, với điều kiện là đừng lấy cái của thiền môn, cái của Tam Bảo để làm công việc đó, còn cái gì đó của riêng mình chúng ta được quyền làm, vừa hợp luật pháp của Phật, vừa hợp luật đời, vừa hợp với tình người cao quý. Xin kết thúc tại đây.